ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chủ đề của bài chính môn triết học ngôn ngữ Phật giáo là bản chất của mô tả, nature of descriptions. Mô tả là một chủ đề quan trọng trong triết học ngôn ngữ. Đứng từ góc độ Phật học đó, cũng là một trong các chức năng phương tiện. Trước khi đi vào học thuyết này đó, thì chúng ta cần khái quát các động cơ của thuyết mô tả, thuyết mô tả của Bertrand Russell và mô tả không xác định. Trong phần dẫn nhập đó, thì chúng ta cần phải xác định rằng theo đạo Phật đó, mô tả là một công cụ nhằm giúp cho người đọc, người nghe hiểu được các ý tưởng mà người mô tả muốn chứa đựng qua ngôn ngữ. Vì là một phương tiện hay là một công cụ, cho nên người tu học Phật không nên chấp vào sự mô tả, vì ý tưởng trong mô tả có khi phản ánh tương thích với thực tại, nhưng cũng có những trường hợp do giới hạn của mô tả không thể phản ánh được bản chất của thực tại đang là. Do đó giá trị chân lý của mô tả đó lệ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng mô tả của người mô tả. Nhận thức thứ hai, về bản chất, các mô tả dù là bằng lời hay là bằng chữ viết chỉ là tương đối, nghĩa là không có giá trị chân lý tuyệt đối trong các mô tả nói riêng và trong ngôn ngữ nói chung. Nói cách khác, mô tả không phải là cứu cánh trong tự thân của chính nó. Thì nhận thức từ điều này đó, người tu học Phật chủ trương được ý quên lời, tức là nắm bắt các ý tưởng là chính, còn ngôn ngữ bao gồm mà tự loại rồi cú pháp văn phạm chẳng qua cũng chỉ là các phương tiện để giúp cho chúng ta hiểu một cách tương đối tất cả những gì mà người viết hoặc người nói muốn truyền đạt, muốn gửi gắm thôi. Do đó không nên chấp vào ngôn ngữ. Và bằng cách này đó thì chúng ta dễ dàng giải phóng được các nỗi khổ niềm đau khỏi các sự mô tả mà chúng ta thường nghĩ rằng là ám chỉ mình hay là chỉ định mình. Vì các ám chỉ và mặc định đó lệ thuộc vào cách thức mô tả ngôn ngữ. Vì đó, ví dụ như những người chê điểu, xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc về những thứ mà tôi không có làm đó, thì thường họ không dám nói tên thật của tôi là thầy Thích Nhật Từ, vì họ sợ bị kiện, và kiện thì bị rắc rối. Và nhu cầu của họ là đánh phá mình hạ bệ mình và trốn tránh cái trách nhiệm pháp lý về những gì họ nói, cho nên họ mới nói là ông thầy 4.0 hoặc là có khi họ dùng là ông thầy lùn mã tử hoặc là ông thầy cổ từ, tức là mỗi người tùy theo cái mức độ tiểu nhân xấu xa đó, họ sẽ cố gắng là lách để khỏi phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bây giờ nếu mà tôi chấp vào những điều đó đó thì tôi sẽ trở thành là nạn nhân. Vì vậy đó là mình sẽ khó có thể giải phóng khỏi nỗi khổ về niệm đạo. Cho nên xem những cái khái niệm đó là chỉ cho một nhân vật khác chứ không phải chỉ cho mình. Thì học Phật nó sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được các cái chấp trước về mô tả mang tính ám chỉ, hay là mô tả mang tính xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc. Thì thứ ba, mặc dầu ngôn ngữ có những giới hạn, sự mô tả chỉ phản ánh tính tương đối của vấn đề, không thể không nương tựa vào kinh văn để hiểu chân lý tương đối được Đức Phật giảng dạy. Thì ở góc độ này đó, thì kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật còn chủ trương y pháp bất y nhân, tức là nương tựa vào chân lý, tức là những sự mô tả về con đường giải phóng nỗi khổ niềm đau, chứ không lệ thuộc vào người phát biểu đó, người truyền đạt đó, người chia sẻ đó. Tức là vẫn chấp nhận cái tính tư đó của chân lý. Còn thần tượng một nhân vật nào đó, về sau này đó, khi những mặt trái, mặt tiêu cực, mặt chưa hoàn thiện của nhân vật đó bị phê bài đó, thì thành kiến của chúng ta sẽ bắt đầu có mặt, hoặc là cái sự khủng hoảng niềm tin tôn giáo làm cho chúng ta dễ dàng xoay lưng với chân lý Phật và với Đức Phật. Do đó khéo léo nương tựa vào nội dung chân lý được mô tả qua kinh văn để chúng ta từng bước thực tập giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Ở phương diện này đó thì các nhà thiền học theo phương pháp thiền tổ sư của Trung Quốc thường chủ trương giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Dịch sát nghĩa đó thì chúng ta thấy giáo ngoại biệt truyền là truyền chân lý Phật, không dựa, không lệ thuộc vào, không căn cứ vào kinh điển của Đức Phật. Thì đây là chủ trương mà nếu đứng từ góc độ Phật học của Phật giáo Nguyên Thủy, hay Phật học của Phật giáo Bộ Phái, hay là Phật học của Phật giáo Đại Thừa ngoài Thiền Tông, có lẽ không có tông phái nào chấp nhận. Bởi vì chúng ta tu học theo Phật thì phải dựa vào ba kho tàng chân lý, đạo đức và triết học của Đức Phật chứ. Nhưng mà chủ trương của Thiền Tông là không có dựa vào Tam Tạng. Giáo đây có nghĩa là Tam Tạng. Bất lập phân tự có nghĩa là không đặt trên nền tảng của mô tả và ngôn ngữ, không lệ thuộc, không câu chấp, không vướng kẹt. Thậm chí ở một mức độ rộng hơn là không sử dụng. Nhưng trên thực tế đó, thì Văn Học Ngữ Lục trong 85 tập của Đại Chánh Tăng Tu Đại Đặng Kinh cho thấy đó, các thiền sư Trung Hoa, Nhật Bản sử dụng văn tự nhiều hơn gấp chục lần so với các vị tổ sư của chính tông phái còn lại. Cho nên chữ lập ở đây chúng ta nên hiểu là gì? Không chấp vào, chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen là không xây dựng trên, không sử dụng, thực ra là không chấp thôi. Thì đó là cái tính mâu thuẫn giữa chủ trương phá bỏ sự mô tả của ngôn ngữ mà các vị thiền sư Trung Quốc đã khởi xướng từ thế kỷ thứ 9 cho đến bây giờ, mặc dầu chủ trương này vẫn đang còn rất là thịnh hành. Nhưng mà qua những gì mà chúng ta học được từ Đức Phật đó, thì Ngài vẫn sử dụng sự mô tả. Mỗi ngày Đức Phật trung bình có 9 tiếng đồng hồ đi vào các làng xã, mỗi ngày đi một hướng khác nhau để chia sẻ chân lý cho số đông, giúp cho nhiều người có thể hiểu được và giải quyết được các vấn nạn khổ đau của mình. Thì đó là ba cái nhận thức chung thể hiện cái cách tiếp cận của Phật giáo về ngôn ngữ nói chung và về sự mô tả nói riêng. Phần 2, khái niệm mô tả. Các mô tả bao giờ cũng thể hiện tính xác định, definite descriptions. Vì là tính xác định cho nên mô tả đó luôn luôn có đối tượng cụ thể, được xác định một cách rõ ràng, không có lẫn lộn. Thì trong văn học A Tỳ Đạt Ma đó, định nghĩa chữ pháp cũng theo cái hướng mô tả như thế này: nhậm trì tự tính quỷ sinh vật giải, tức là mọi sự vật hiện tượng đó đều có cái đặc tính của riêng nó. Theo đó, thông qua sự mô tả đó, thì cái sự vật A không bị lẫn lộn hay là đồng hóa với sự vật B. Cho nên là tất cả các sự vật đó đều tương ứng với những sự mô tả về chúng. Giống như đây là dụng cụ để đựng nước, mà người Việt Nam thì gọi là cái ly, ở miền Nam, miền Bắc thì gọi là cái tách, những người nói tiếng Anh thì gọi là a cup. Đó. Tức là tùy theo cái thói quen mặc định ngôn ngữ, nhưng mà tính xác định rằng cái dụng cụ này dù được phát âm bằng cách gì đi nữa, cái tính năng của nó chủ yếu là để uống nước. Chứ hiếm khi người ta dùng cái ly này đó để rửa chân hay là đi tắm. Dĩ nhiên cũng có nhiều người ta thích sử dụng đó, không ai cấm. Nhưng mà cái tính năng cụ thể của nó đó được xác định là để uống nước, tức là đưa nước sạch hoặc là nước giải khát, nước chất bổ, nước trị liệu từ bên ngoài vào trong miệng, rồi thông qua thực quản đưa vào trong toàn bộ cơ thể để mang lại sức khỏe cho người uống. Đó. Như vậy, ngoài cái chức năng mô tả là xác định, thì cũng còn có một cái loại khác, đó là mô tả không xác định, indefinite descriptions. Tức là những mô tả mang tính cách là chung chung, không có đối tượng được chỉ định một cách cụ thể. Và cả hai hình thức mô tả này đó đều trở thành là trọng tâm của triết học ngôn ngữ và triết học phân tích trong suốt thế kỷ 20 và tiếp tục ảnh hưởng đối với thế kỷ 21. Mô tả về bản chất đã trở thành một công cụ phân tích về các vấn đề nhận thức luận và vấn đề siêu hình học. Nhận thức luận là những vấn đề liên hệ đến bản chất của sự nhận thức, rồi các cơ quan nhận thức, giá trị của sự nhận thức, chân lý đúng và sai của nhận thức, giới hạn của nhận thức, và nhận thức cũng như những giá trị của nó đối với cuộc sống của con người. Còn siêu hình học là ngành học phân tích về các vấn đề siêu vật lý. Ví dụ như là tư duy, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, các khái niệm trừu tượng như là kiếp trước, đời sau, hạnh phúc, khổ đau, vui mừng, yêu ghét muốn, vân vân. Nói chung là tất cả những hoạt động của tâm thì đều thuộc về phạm trù của siêu hình học. Thì các mô tả đó sẽ là một công cụ để giúp cho chúng ta hiểu được một cách tương đối những mô tả, những chỉ định hoặc là những cái không chỉ định giữa người A với người B, giữa cộng đồng A với cộng đồng B, quốc gia A với quốc gia B. Tôi xin nói thêm về mô tả xác định. Trong triết học ngôn ngữ, khái niệm mô tả xác định, definite descriptions, thường là một cụm từ chỉ định, denoting phrase. Cụm từ á, tức là nó là một nhóm chữ chưa tạo thành câu. Trong tiếng Anh thì cái chữ phrase nó rõ lắm, nó thiếu đi cái động từ, được cấu trúc theo một cái cách tổ hợp, để theo qua đó chúng ta có thể hiểu rõ nó có thể là một tính từ bổ nghĩa cho một danh từ, hoặc là một tính từ để bổ nghĩa cho một động từ nhất định nào đó, mà phần lớn đó là bổ nghĩa cho danh từ. Thì các cụm từ chỉ định thường được diễn đạt dưới hình thức mặc định trong triết học ngôn ngữ là chữ F trong tiếng Anh. Theo đó, chúng ta hiểu rằng F là một cụm danh từ, noun phrase, hoặc là một danh từ chung, singular common noun. Như vậy, mô tả xác định được xem là thích hợp nếu F, tức là cụm danh từ mô tả đó, được áp dụng cho đối vật hay là cá thể. Tôi nói ví dụ như chúng ta có câu Sĩ Đạt Đa Gautama là Đức Phật Thích Ca lịch sử. Thì Sĩ Đạt Tha đó là tên của Đức Phật trước khi xuất gia, Gautama là họ của Ngài. Còn Phật Thích Ca là cách mà chúng ta nói tôn kính, không muốn lấy tên riêng của Đức Phật, họ riêng của Đức Phật gọi Ngài, mà lấy tên nước của Ngài, Đức Phật của nước Thích Ca thì gọi là Phật Thích Ca. Và thêm cái tính từ lịch sử, có nghĩa là xác định rằng đây là Đức Phật ở trên quả địa cầu của chúng ta, khác với các Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa thường được gọi chung là Phật Tôn Giáo, tức là không có lịch sử trên quả địa cầu này. Đó, thì mình phải hiểu các cái mặc định căn bản đó để thấy rất rõ đó, mỗi một cái cụm danh từ như là Sĩ Đạt Tha Gautama nó là một cụm danh từ, nó được nối kết bởi một cái họ, một cái tên. Rồi ở phía vị ngữ thì chúng ta có là Đức Phật Thích Ca lịch sử, thì chính Đức đây đó là cái từ tôn kính rồi. Phật Thích Ca như tôi phân tích đó, nó là một cái cụm từ, có danh từ trong đây, cụm danh từ chỉ cho bậc giác ngộ xuất thân từ Đức Thích Ca, còn lịch sử là một tính từ để bổ túc thêm thôi. Thế vậy thì cái câu này đó nó được hình thành bởi hai cụm danh từ, trong đó có một cái danh từ riêng chỉ cho họ tên Đức Phật, rồi một mang tính cách là xác định. Rồi ở với vị ngữ thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca lịch sử cũng là một cái mô tả mang tính xác định. Như vậy câu này nó có hai cụm danh từ mang tính xác định thế nào. Còn nếu bây giờ chúng ta nói là 10 đức hiệu của Như Lai là đặc tính chung của các Phật, thì ở đây chúng ta thấy là mô tả không xác định, không có nói rõ đó là Phật nào, Phật là Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, hay là Phật Đại Nhật Như Lai trong mật tông. Đó. Thì những cái mô tả không xác định đó thì thường đó là một cái mô tả mang cái tính cách bao quát, không có diễn tả cụ thể. Ví dụ như là Như Lai nè, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Đó. Thì ngày xưa đó, trong thời Đức Phật, cho đến ít nhất là khoảng thế kỷ thứ 9 sau Tây lịch, thì xuyên suốt 15-16 thế kỷ đó, niệm Phật được hiểu là gì? Niệm danh từ chung các Đức Phật, Phật nào bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai đều có đầy đủ 10 đức hiệu. Nhưng mà khi Tịnh Độ Tông phát triển mạnh ở tại Trung Hoa từ thế kỷ thứ 9, thứ 10 trở đi đó, thì niệm Phật được hiểu là niệm Đức Phật A Di Đà, tiếng Sanskrit là Amitabha Buddha, Amitabha phiên âm là A Di Đà. Nên về sau này thì Hòa thượng Trí Tịnh Trung Hòa thì thay vì là A Di Đà theo cái cách phiên âm của người Hoa mà chữ Đà đó thì nó lại khác xa với cái chữ chữ Táp, nên mới sửa lại là A Mi Đà. Xin lỗi, chữ Di đó chứ sao với chữ Mi Mi Táp thì mới đổi là A Mi Đà. Thực ra A Mi Đà hay là A Di Đà cũng đều không có sát với cái cách phiên âm từ chữ Amitabha của tiếng Sanskrit. Cho nên nếu chúng ta cần sử dụng cái ngữ âm gần với tiếng Sanskrit thì chúng ta dùng tiếng Việt mình phiên âm trực tiếp luôn Phật Amitabha, chứ không nên là Phật A Di Đà hay là Phật A Di Đà. Dĩ nhiên là đó là cái sở thích. Thì tôi đưa một cái ví dụ như vậy để thấy đó, thì đây là một cái ngữ, một cái cụm danh từ không mang tính xác định, chỉ nói chung chung các đức Phật thôi chứ không nói cụ thể là Phật nào. Do là vấn đề đó, mô tả xác định chỉ được xem là thích hợp, tức là nó có giá trị, có giá trị của phán đoán đó, nếu cái cụm danh từ F được áp dụng cho một đối Phật hay cá thể hay con người cụ thể. Còn trường hợp mô tả không xác định, tức là khi mà F có nội dung là một ngữ danh từ được sử dụng để mô tả cho một cá thể, không cho một cái cụ cá thể nào hay một đối vật nào hết, mà chỉ đó là chung chung thôi. Cái khác nhau giữa một cái cụm từ xác định là mô tả cá thể, đối vật cụ thể, còn cụm từ không xác định là mô tả không có cụ thể, hoặc gọi là mô tả chung. Trong tiếng Anh thì chúng ta cũng tập làm quen cụm từ mô tả xác định đó, thì được sử dụng dưới hình thức là the, F. Chữ the tức là trong tiếng Anh đó, thì chữ the là cái từ nó mang tính chất xác định đó. Còn chữ F là cũng là một, phải không? The cũng là một. Thì hai cái này đó, nếu mà cái gì không xác định đó, thì người ta dùng cái chữ lượng từ thôi. Còn có xác định thì người ta phải dùng là đờ. Chúng ta tập làm quen khi đọc trong tiếng Anh thì thấy chữ đờ và chữ thì chúng ta đã biết. Ví dụ như đó là khi mình nói đây là một tu sĩ có sở trường về hoạt động từ thiện, thì cái sở trường hoạt động từ thiện đó là một cái tính cách mô tả cụ thể. Thì lúc đó, đó chữ một tu sĩ đó, đó ở trong tiếng Anh đó sẽ không dùng là chữ nữa mà phải dùng là chữ đờ để nhấn mạnh lên. Về ngôn ngữ tiếng Anh đó, thì chúng ta phải ghi nhận là không nhất thiết các mô tả trong ngôn ngữ tự nhiên đều có thể phân chia thành mô tả xác định và mô tả không xác định. Nó không nhất thiết là như vậy nha. Có trường hợp thì chúng ta cần phải làm rõ, có trường hợp không nhất thiết. Còn trong tiếng Việt thì chúng ta lại không có cái khác biệt về lượng từ đờ hoặc là nhưng mà chúng ta chỉ có thể là xác định hoặc không xác định đối với một cá nhân, một tập thể, một đối vật, một sự kiện nào đó. Khi mà nêu có thêm cái tính từ để xác định đó thì nó trở thành là cụm từ chỉ định. Còn nếu không có cái phần tính từ chỉ định đó đó thì chúng ta gọi là cụm từ không có xác nhận. Đó là cái khái niệm và phân loại về hai cách thức mô tả. Bây giờ nói về tính năng đó, thì dù là cách thức mô tả xác định hay là mô tả không xác định, bản chất của mô tả là tương đối. Vì các mô tả là tương đối, chúng ta không nên chấp vào mô tả mà phải hướng đến cái được ý quên lời. Tôi nói ví dụ như chúng ta phát biểu câu hôm nay là ngày rằm, các Phật tử tại gia có thói quen ăn chay, và những ngày còn lại họ chọn lựa ăn mặn. Thì chữ ăn mặn này đó là một cái mô tả mang tính là không có xác định nha. Thực ra đó, ăn mặn là đọc trại âm của chữ ăn mạng, gọi đủ là ăn mạng sống, tức là ăn thịt của các loài động vật có tình thức. Thì đọc trại riết mà không biết khi nào chúng ta lại trở thành là dùng cái từ là ăn mặn. Là khi mặn nó chỉ nói cái nồng độ của muối thôi, nhiều hay là ít. Trong việc chúng ta pha chế gia vị của canh, rồi các món xào, món kho, hay là món cuốn, vân vân. Chứ nó không nói lên được là cái thức ăn đó có sự sống của động vật bị giết chết hay là không. Thì về cái mô tả đó đó, ăn mạng á, thì cũng là mô tả không xác định. Rồi ăn mặn cũng là mô tả không xác định. Còn khi chúng ta nói là ăn mạng sống của gà, vịt, hoặc là ăn mạng sống của cá, ăn mạng sống của gia súc, thì đây là cái mô tả mang tính xác định. Phần 3, thuyết mô tả của Russell. Thì lý thuyết mô tả, Theory of Descriptions, được Bertrand Russell đó giới thiệu lần đầu vào năm 1905, nhanh chóng đã trở thành là chủ đề tranh luận học thuật về triết học ngôn ngữ trong các trường đại học ở Anh, và sau đó là lan rộng trên toàn cầu, đến nay vẫn thế. Và sau đó thì vào năm 1919 thì học thuyết này một lần nữa đó trở thành là điểm nóng của triết học ngôn ngữ, kéo dài cho đến năm nay, tức là 100 năm qua. Dầu các cái tranh luận về bản chất học thuyết mô tả của Russell đó diễn ra dầu là dưới góc độ ủng hộ, tức là khẳng định đó, hay là chống đối, tức là phủ định đó, đều liên hệ đến các vấn đề quan trọng của triết học ngôn ngữ, triết học nhận thức và vấn đề siêu hình học. Điều đó cho chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của quan điểm Russell về mô tả đã tạo ra những cái hội thảo rồi tranh luận phân tích rất là sôi nổi trong thời gian vừa qua. Học thuyết của Russell đó có thể trình bày bằng sự tóm tắt sau đây. Thứ nhất, có một F nhất định nào đó. Thì F như nãy chúng ta nhớ rồi, đó là cái mặc định về một cái cụm danh từ. Cụm danh từ, dù là một danh từ mang tính chỉ định hay là danh từ không có chỉ định, ít nhất là có một F nhất định nào đó. Thứ hai đó, hầu hết có một vật được gọi là F hay được mặc định là F. At most, one thing is F. Thì cái này nó quá dễ rồi. Trong đề này đấy, thì ai cũng có thể tạo ra được những cái phán đoán hay mô tả rằng là có một cái cụm danh từ nào đó. Ví dụ như là một cậu bé nói đây là ba của tôi. Cậu bé chỉ vào người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Thì rõ ràng ở đây đó là ít nhất là có một nhân vật theo cậu bé đó, chứ không có nhân vật thứ hai được xác định là ba của cậu bé. Mặc dù cậu bé thì đâu có đủ cái năng lực pháp lý để xác minh, cũng không có kiến thức về di truyền học, nhưng mà từ lúc mà cậu bé được sinh ra, thấy có một người đàn ông bên cạnh người mẹ suốt ngày ở trong gia đình, mẹ thì chăm sóc đàn ông thì cũng lo lắng rồi thương yêu, và được mặc định khi người mẹ dạy bập bẹ bằng cái âm môi đó là ba hoặc là bố hay là cha. Thì cái đó là cái tính xác định ha, đây là cha của tôi chứ không phải là một người khác. Nhưng mà ít nhất là nó có một vật nào đó được gọi là F, tức là một cái cụm danh từ. Thứ ba, vật gì đó rằng là ép là một cái gì đó, tức là ép là g. Something that is f is g. À, đó là cái công thức được được Russell sử dụng theo mô thức toán học để mô tả cho chúng ta dễ tóm tắt. Thì mình chỉ thế cái chữ f thành một cái cụm danh từ, rồi thế chữ g đó là một cái vị ngữ ta, thì chúng ta sẽ có một cái câu nói mang tính mô tả. Như vậy trong trường hợp chúng ta thay thế mệnh đề trong vế thứ ba, mình tạm gọi là mệnh đề 3A thành là mệnh đề 3B mà vẫn giữ được điều kiện chân lý, tức là nó vẫn trở thành là đúng, truth conditions, thì mọi vật rằng là F là G sẽ có được cái công thức ở trong triết học logic đó là the, rồi chữ x hai chấm, f viết khoa x viết thường, đóng dấu hoặc vuông, rồi chữ g viết khoa mẫu vật đơn nhỏ, chữ g em xin lỗi chữ s rồi đóng hoặc đơn. Thì đây là cái công thức của triết học và logic, nhất là logic về hình thức, để cho người ta dễ hình dung. Nếu ai học triết học logic ở trình độ thạc sĩ trở lên, nhất là khoa triết học á phương Tây, thì chúng ta sẽ làm quen với công thức này. Thì bây giờ chúng ta bỏ qua cái công thức đó đi, và chúng ta chỉ nói về giá trị chân lý tương đối trong mô tả. Khi mà chúng ta có một cái câu cuối cùng đó, vật gì đó là A cũng chính là G, và giá trị chân lý đó, nó lệ thuộc vào hai yếu tố thứ nhất đó là cái cụm danh từ F đó phải phản ánh đúng với cái hiện thực đang diễn ra về một cái con người và sự vật cụ thể nào đó. Rồi g đó là một cái vị ngữ mà nội dung mô tả của đó phải phản ánh đúng với bản chất thuộc tính của f đã đề cập đến. Tôi đưa ra một ví dụ như là chúng ta có câu Phật Thích Ca lịch sử là người sáng lập ra đạo tỉnh thức, kêu gọi mọi người tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó. Thì bây giờ ở cái vế đầu á, Đức Phật Thích Ca lịch sử, mô tả này là đúng không quý vị? Đức Phật Thích Ca lịch sử đó là một cái cụm danh từ cho thấy rằng là Đức Phật không phải là nhân vật huyền thoại, sanh vào ngày rằm tháng 4 vào năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tề Ni dưới gốc cây Asoka. Đó là cái vế thể hiện cụm danh từ F có nội dung phù hợp với lịch sử, cho nên mới gọi là Đức Phật Thích Ca lịch sử, khác với Đức Phật A Di Đà hay là Phật Dược Sư hay là bất cứ một Đức Phật nào trong kinh điển Đại Thừa. Rồi cái vế thứ hai đó là người sáng rập ra con đường tỉnh thức, dạy mọi người tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì cái vế thứ hai của cái cụm hai này nó hơi dài các quý vị ha. Thì giờ chúng ta tập trung lại đó, dạy mọi người về con đường tỉnh thức đó, là người chủ trương con đường tỉnh thức. Thì rõ ràng nếu chúng ta đặt con đường tỉnh thức vào trong bối cảnh của triết học Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 thì chúng ta thấy đây là một mô tả rất là chuẩn xác. Bodhi Magga khác với Sakhi Magga của Ấn Độ giáo. Sau đó áo giáo thì nhấn mạnh đến con đường tín ngưỡng và tín lý. Các tôn giáo nhất thần đa thần trên thế giới này cũng dựa vào tín ngưỡng tín lý thôi, còn Đức Phật dựa vào tỉnh thức. Thì đây là giá trị đặc thù của Đạo Phật khác với các tôn giáo khác. Như vậy người sáng lập con đường tỉnh thức cũng là một cái cụm danh từ được gọi là G ha, được gọi là G trong triết học ngôn ngữ. Và cụm danh từ này đó thì chúng ta thấy là phản ánh đúng được bản chất đạo Phật do Đức Phật khám phá. Dĩ nhiên là nó sẽ khác với đạo Phật bây giờ. Đạo Phật được sử dụng trong các chùa do tăng ni truyền bá thì có phần khác biệt lắm quý vị. Đạo Phật đó có cầu an, có cầu siêu, có các hình thức cúng dông, rồi có rất nhiều những thứ mà phát sinh về sau này dưới góc độ tiếp biến văn hóa để đáp ứng các cái nhu cầu cần thiết của con người. Chứ chưa hẳn đó là sự phản ánh trung thành với hình thức đạo Phật được Đức Phật truyền bá, đó là con đường tinh thức. Vì vậy ở với thứ hai này chúng ta thấy là cũng hoàn toàn phù hợp với lịch sử mà Đức Phật đã giảng dạy. Như vậy ở đây đó là học thuyết của học thuyết ngôn mô tả của Russell đó nhấn mạnh ở cái mệnh đề thứ ba là F bằng với G với điều kiện á cả F và G đều phản ánh đúng với điều kiện chân lý. Thì khái niệm điều kiện chân lý trong triết học ngữ là gì vậy? Nó phù hợp với hiện thực, không có tạo ra sự tranh luận. Dù chúng ta có cố tình đứng từ góc độ chủ quan ở ý thức hệ A hay là tôn giáo A hoặc là ý thức hệ B, tôn giáo B, thì cái giá trị chân lý đó phải là mang tính khách quan, không thể bị phủ định bởi bất kỳ ai. Thì lúc đó đó chúng ta có thể thay thế cái mệnh đề đó thành một cái mệnh đề khác. Ví dụ giờ chúng ta thay thế nha: Đức Phật Thích Ca lịch sử. Thay vì ở cái vế 3A nãy chúng ta có cái vế nội dung là người chưa thành lập con đường tỉnh thức, thì lúc đó chúng ta đổi là như sau: Đức Phật Thích Ca lịch sử dạy mọi người tự mình thắp đuốc lên mà đi, đạt được sự giác ngộ. Đấy. Thì thắp đuốc lên mà đi, đạt được giác ngộ là đề cao cái tinh thần tự lực và tự tỉnh thức, tự ý thức, tự kỷ luật. Thì nó cũng có ý nghĩa gần giống với và được xem là tương đương với con đường tỉnh thức. Con đường tỉnh thức thì mình phải tự thức tỉnh lên, chứ đâu có ai tự thức tỉnh cho mình được. Cũng giống như ăn, mình phải tự nhai, tự nuốt, chứ không ai ăn thế, nuốt thế, no thế được. Đó, thì sai thế đó được xem là tương đương. Theo Bertrand Russell, con người có thể sử dụng mô tả xác định trong một câu gắn kết với tuyên bố hiện hữu hay là yêu cầu hiện hữu, existent claim, hoặc là tuyên bố độc hữu, uniqueness claim, và yêu cầu phổ quát hay là tuyên bố phổ quát, universal claim. Đó. Thì tất cả các mô tả của chúng ta đó phải làm sao gắn kết được với ba hệ giá trị đó là tuyên bố hiện hữu. Thì tất cả mọi người đều là những hữu thể, mọi sự vật đều là các hữu thể. Thì trong triết học existent chúng ta có thể dịch trong tiếng Việt là hữu thể hay là hiện hữu. Thì bất cứ các cái sự vật và hiện tượng mà Phật giáo thường gọi là Dhamma, tức là pháp á, đều được dịch tương đương với thuật ngữ triết học trong tiếng Anh, đó là existence. Như vậy mỗi cái phát biểu chúng ta phải gắn kết với một cái yêu cầu hiện hữu của một sự vật nào đó. Chứ nếu mà không mô tả được cái hiện hữu đó thì cái đó được gọi là mô tả sai. Mà mô tả sai như là lông rùa sừng thỏ, nó đâu có tính hiện hữu đâu, thì cái mô tả đó nó không đáp ứng được cái nhu cầu hiện hữu thì được xem là không phù hợp. Yêu cầu thứ hai đó là yêu cầu độc hữu, uniqueness. Cái này nó giống như là trong Ati Đàm Ma mình yêu cầu đó là quỷ sinh vật giải, tức là không làm cho chúng ta ngộ nhận vế, đánh đồng vế vật A với vật B. Ví dụ như là tôi đó là thầy Nhật Từ, mặc dầu tôi là người được xem là lùn 1m50 nhưng mà tôi sẽ không bị đánh đồng với bất cứ một thầy Nhật Từ nào, nếu có sau này cũng được đặt tên là Thích Nhật Từ. Dầu cho thầy đó có thể cũng là 1m50 đi nữa, cũng không thể nào giống như tôi được. Như vậy là mỗi một cá nhân đều là một độc hữu trong chính nó, mỗi một cá thể đều là độc hữu trong chính nó. Như vậy cái sự mô tả mang tính xác định đó, nó phải phản ánh được tính độc hữu đó trong từng sự vật và hiện tượng. Ngay cả trong những cặp song sinh, hai chị em song sinh, hai anh em song sinh, thì vẫn có tính độc hữu. Lúc chúng ta mới gặp lần đầu hay là một vài lần thì mình sẽ khó nhận dạng khi mà cả hai đều mặc chung một bộ đồ, đều có cùng một cách chải tóc, thì chúng ta rất là khó phát hiện nha. Nhưng khi quan sát một thời gian, chúng ta không thể lẫn lộn anh song sinh A với anh song sinh B, chị song sinh A với chị song sinh B, thì cái đó người ta gọi là gì? Tính độc hữu. Đó, tính độc hữu. Và yêu cầu thứ ba đó là yêu cầu phổ quát. Phổ quát nghĩa là ở đâu cũng chấp nhận được, universal, nó mang tính cách là toàn cầu, chứ không phải là chỉ được chấp nhận ở Việt Nam, được không được chấp nhận ở Hoa Kỳ. Đó. Thì bây giờ cái tính độc hữu của một sự vật á, tương thích với cái sự mô tả nào đó là phổ quát, là phổ quát thôi. Nhất là con của bà chị song sinh và con của bà chị song sinh em, ha, con của bà chị song sinh em sẽ không bao giờ lẫn lộn mẹ mình với dì mình hay là mẹ mình với chị của mẹ mình, không thể nào lẫn lộn được. Cái tính phổ quát đó chắc chắn là có thật. Như vậy các yêu cầu mô tả phù hợp với chân lý phải thể hiện được, thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu hiện hữu, thứ hai là cái yêu cầu độc hữu, và thứ ba là yêu cầu phổ quát. Có hai phương diện trong học thuyết của Russell về mô tả. Thứ nhất là yêu cầu cú pháp, syntactic claim, và yêu cầu ngữ nghĩa, semantic claim. Thì cú pháp á, tức là cách chúng ta sử dụng tự loại, rồi dân phạm gắn kết với tự loại này, nó buộc chúng ta phải tuân thủ cái vị trí đặt các tự loại đó trong một câu, thì sự mô tả đó sẽ không bao giờ bị ngộ nhận. Tôi xin lập lại cái ví dụ mà trong một vài bài đầu tôi đã nêu ra. Ví dụ một, chúng ta có câu chỉ có khác nhau cái dấu phép thôi nha. Mỗi gia đình có hai con, phép vợ chồng hạnh phúc. Thì đây là một cái mệnh đề xác định về tính kế hoạch hóa gia đình, kêu gọi mọi người, dù là có con trai hay là có hai con gái, hoặc là một con trai một con gái, đừng nên có thêm đứa thứ ba. Như thế là hạnh phúc rồi, chúng ta mới đủ thời gian để nuôi, tiền bạc để chăm sóc, rồi hướng dẫn đời sống đạo đức, dựng sự nghiệp tương lai vân vân cho hai đứa con đó. Bây giờ nếu chúng ta đổi cái vị trí về cú pháp thôi nha, đó. Mỗi gia đình có hai con vợ phết chồng hạnh phúc, thì đây là một cái mệnh đề thể hiện cái tính bá đạo trong chủ nghĩa đa thê. Là nhà nào mà có hai vợ thì ông chồng ông hạnh phúc, còn bà vợ có hạnh phúc hay không đó là chuyện khác. Không có bà vợ nào mà không ghen. Đối với các gia đình Hồi giáo cho phép đa thê đi, thì các bà vợ phải tập làm quen chia sẻ chồng chung. Mà thực ra về bản chất đó thì họ vẫn có những cái gì đó không tán đồng về cảm xúc. Nhưng mà từ hồi nhỏ sinh ra, mẹ họ cũng thế, bà họ cũng thế, rồi đến thân họ cũng thế, khắp xã hội nó cũng thế, cho nên ta phải chấp nhận nó thôi, thành một cái thói quen. Còn khi đặt vấn đề nghiêm túc đó, thì người ta vẫn muốn là có một chồng thôi, chứ không có chia chồng chung với người khác. Thì cái yêu cầu cú pháp đó nó phải rõ ràng. Như vậy đó thì chữ Hán cổ á, là một ngôn ngữ không có rõ ràng về cú pháp, cũng không có rõ ràng về cách chấm câu. Cho nên đó, nếu không có cái ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh đó, ra đề vào năm 1912 đến 24 đó, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đọc và hiểu ba kho tàng chân lý đạo đức và triết học của Đức Phật dạy. Nên là mô tả đó, muốn phản ánh được thực tại chính xác đó, thì phải tuân thủ yêu cầu cú pháp. Và yêu cầu thứ hai là ngữ nghĩa thì quá rõ, vì mỗi một cú pháp nó tạo ra một ngữ nghĩa. Đặt sai cú pháp thì ngữ nghĩa nó khác. Đó là điều rất là hiển nhiên thôi. Tôi nói ví dụ như là tên của tôi được Hòa Thượng Bổn Sư đặt là Nhật Từ, và giải thích với tôi là từ bi như trí tuệ. Mà chữ Nhật nó còn có nghĩa là ngài, từ bi mỗi ngày, từ bi mỗi ngày, hay là từ bi như mặt trời. Thì chúng ta thấy đó, nó là ý nghĩa. Và trong trường hợp này đó, là hiểu đúng đó, phải là từ bi như trí tuệ. Mà trí tuệ có nghĩa là gì? Không có phân biệt. không có giới hạn, không có gián đoạn. Mặt trời chiếu soi cả ngày lẫn đêm. Bất luận ở bên dưới đó là con người, động vật, cây lớn, cây nhỏ thì nó vẫn chiếu. Đó là cái tính bình đẳng trong từ bi, gọi là vô duyên từ bi ở trong kinh điển Đại Thừa, tức là tâm từ bi không bị giới hạn vào đối tượng, màu da, sắc tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, vân vân. Còn khi mà chúng ta hiểu với nghĩa là từ bi mỗi ngày thì cũng được, hay là từ bi từng ngày cũng được, về dân phạm thì đâu có sai, nhưng mà ngữ nghĩa đó nó khác với cách thức mà thầy của tôi đã đặt ra. Như vậy thì mỗi một cái chức năng ngôn ngữ trong sự mô tả, khi đặt đúng vị trí của pháp và chức năng của pháp thì tự động nó đáp ứng được cái bản chất ngữ nghĩa trong tình huống đó, chứ không thể hiểu khác hơn. Bây giờ dựa vào lý thuyết này, chúng ta thử mô tả, phân tích cái câu nhất thuyết duy tâm tạo. Trong văn học của Phật giáo Đại Thừa thì cái gì nhất thiết đây đó là viết tắt thôi, chứ còn gọi đủ phải là nhất thiết pháp duy tâm đạo. Thì trải qua rất nhiều thập niên đó, các nhà Phật học tại Việt Nam có khuynh hướng lý giải rằng là mọi sự vật hiện tượng bao gồm thế giới vật chất đều do tâm tạo tác ra. Thì quan điểm này là kế thừa từ chủ trương của các triết gia Yogacara, Du và Hành Sư, mà ở Trung Quốc thì Việt Nam thường dịch là các luận sư duy thức học. Thực ra dịch chữ duy thức nó không có sát bằng cái chữ các hành giả về Du và hay là Yoga đó, hành giả về Yoga. Yoga trong Phật giáo là làm chủ tâm, thái độ tâm lý để chuyển các thức vốn thể hiện cái sự chấp trước trở thành trí tuệ, vượt qua hết tất cả mọi phân biệt, để chúng ta từ một người phàm trở thành bậc thánh. Thì cái chữ pháp ở trong tình huống này đó đừng nên hiểu theo cái nghĩa là các sự vật và hiện tượng. Mà pháp đó nó gồm có tất cả là 15 nghĩa. Nghĩa trong ngữ cảnh này nên được hiểu là tâm sở. Nếu chúng ta thay thế cái chữ pháp vô thành chữ tâm sở đi, nhất thiết tâm sở duy tâm tạo, tức là các thái độ tâm lý đều do tâm tạo ra. Cái này không ai phủ định được hết đó. Thái độ tâm lý đó, nó bị tác động bởi cảm xúc và thái độ, ghét giật hoặc là thương, ủng hộ hoặc là phản đối. Và người Trung Hoa thì họ thích dùng theo cái ngôn ngữ chế độ quân chủ đấy. Tâm của con người thì gọi là tâm vương, thêm cái danh từ vua. Tâm như là vị vua. Còn tâm sở tức là thái độ tâm lý cũng giống như là người tùy tùng hay là quyến thuộc, chứ sở đây là quyến thuộc hoặc là tùy tùng của vua. Vua đi tới đâu thì phải có lính ngự lâm nè, rồi người tùy tùng trong hoàng cung nè đi theo nè, thậm chí có tướng lãnh đó, nó tùy theo trường hợp, hoặc bao gồm luôn cả ba. Đó là cái cách dịch mang tính cách là ngữ nghĩa để giúp cho chúng ta hiểu rõ được cái bản chất của từ đó là cái gì. Cho nên khi mà mình đặt ngữ nghĩa sai cho cái câu nhất thiết pháp thành là tất cả mọi sự vật hiện tượng vật chất, thì chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa duy tâm của triết học phương Tây. Người đang kia học thuyết duyên khởi được Đức Phật dạy đó, cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh, tức là mọi sự vật là tương tác lẫn nhau, không có cái nguyên nhân đầu tiên, từ cái này mà nó phát sinh ra cái kia, thì chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng là tự mâu thuẫn. Cho nên yêu cầu ngữ nghĩa trong các mô tả đúng á, bắt buộc phải lệ thuộc vào cái mô tả cú pháp, tức là mang tính cú pháp á. Đúng về cú pháp thì tự động á, nó dẫn đến là đúng về ngữ nghĩa. Đó là hai yêu cầu không thể tách rời. Mặc dù Bertrand Russell đó thì không có cơ hội để nghiên cứu Phật giáo như là tăng ni Phật tử chúng ta, nhưng mà lý thuyết về sự mô tả của ông đó rất là gần với những gì mà Đức Phật đã dạy. Vậy là vấn đề Các yêu cầu quốc pháp đã được hiểu là các câu chứa đựng mô tả xác định khi được phân tích chuẩn về dân phạm sẽ có các hình thức logic chuẩn. Còn yêu cầu về ngữ nghĩa đó được hiểu là bất luận hình thái của một câu có chứa đựng mô tả xác định hay không xác định thì điều kiện chân lý của ngữ nghĩa của nó phải tương đương với điều kiện chân lý của thực tiễn. Nếu mà không tương đương với thực tiễn thì nó được gọi là mô tả sai. Thế bây giờ đó, chúng ta đưa ra một cái ví dụ so sánh đi. Các nhà khoa học quan sát cách bơi của các con cá dưới sông và biển. Hai cái vảy đó đó. Rồi đó là cái vảy ở trên lưng. Nó quắt tới quắt lui, nó làm cho con cá nó có thể đi nhanh về phía tới phía trước. Nhanh về phía trước. Từ đó người ta mới chế tạo ra những cái chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm ở dưới lòng biển. Đó là dựa vào cái thế giới vật chất để tạo ra một cái vật chất mới. Đó, tâm là phát minh ra cái sự sáng tạo đó. Đó là chúng ta không phủ định. Hoặc là quan sát con chuồn chuồn, các loại chim bay trên bầu trời, nương vào sức gió để luyện và không mỏi cánh. Có những con chim bay hàng ngàn cây số. Người ta đã chế